Bất ngờ bên dưới tờ khăn giấy ăn. Rian đang lái xe thì chợt trông thấy một quý bà lớn tuổi đứng bên lề đường cạnh chiếc xe của mình. Anh nhận ra bà ấy cần giúp đỡ nên tấp chiếc Pontiac của mình đỗ gần bên chiếc xe Mercedes của bà rồi bước ra. Rian vừa tiến lại gần người phụ nữ vừa mỉm cười. Trông bà có vẻ rất lo lắng vì nhiều tiếng đồng hồ trôi qua chẳng ai dừng lại giúp. Và lại, bộ dạng Rian có vẻ không lành. Trông anh vừa nghèo khổ vừa tồi tàn. Rian biết quý bà nhà giàu đó sợ hãi lắm nên anh cố gắng trấn an. Đừng sợ, tôi đến để giúp bà. Tôi tên là Rian Anderson. Xe bị xẹp bánh nên anh phải cố gắng bò xuống dưới gầm. Rian bị lấm bẩn và bị thương trong lúc thay bánh xe. Khi mọi việc xong xuôi, người phụ nữ đứng tuổi hỏi bà phải trả anh bao nhiêu tiền. Rian mỉm cười, anh nói: nếu bà thực sự muốn trả công tôi, thì lần tới khi bà nhìn thấy ai cần giúp đỡ, bà hãy giúp họ và nhớ đến tôi. Tối cùng ngày hôm đó, quý bà nhà giàu nọ ghé vào một quán cà phê nhỏ. Cái quán trông thật bẩn thỉu. Rồi bà nhìn thấy một cô hầu bàn mang bụng bầu chừng 8 tháng đang dùng khăn lau mái tóc ướt đẫm mồ hôi. Cô hầu bàn mỉm cười thân thiện dù cả ngày phải đi lại không ngớt. Quý bà nhà giàu tự hỏi vì sao cô gái làm công việc tầm thường ấy lại niềm nở với người xa lạ như bà. Rồi bà nhớ đến Rian. Bà dùng bữa xong và để tờ 100 đô la thanh toán hóa đơn. Cô hầu bàn đi lấy tiền thối rồi quay lại thì quý bà nọ đã đi mất. Trên tờ khăn giấy ăn, bà để lại dòng chữ viết: cô không nợ tôi gì cả. Có người từng giúp tôi, y như bây giờ tôi giúp cô. Nếu cô thực sự muốn trả nợ tôi, thì đừng để chuỗi hành động tử tế này dừng lại ở đây. Bên dưới chiếc khăn giấy đó, cô hầu bàn tìm thấy thêm 4 tờ 100 đô la nữa. Tối đó cô hầu bàn đi làm về sớm. Cô cứ nghĩ mãi về quý bà nhà giàu và số tiền bà ấy để lại. Cô tự hỏi, làm sao quý bà đó lại biết vợ chồng cô đang rất cần tiền, nhất là lúc này em bé sắp ra đời. Cô vui mừng kể cho chồng biết, rồi cô hôn anh và nói, giờ mọi chuyện ổn rồi, em yêu anh, Rian Anderson. Biết công nhận lòng tốt và biết hành xử tử tế đều cần có sự vĩ đại như nhau trong tâm hồn. Seneca. Theo câu danh ngôn này, để công nhận hành động tử tế người khác dành cho bạn cần đến sự vĩ đại trong tâm hồn tương đương với khi bạn làm điều tử tế cho ai khác. Bởi lẽ mấu chốt là người hành xử tử tế làm điều đó một cách khiêm tốn. Người được ai khác làm điều tốt cho mình biết công nhận điều đó. Người cho và kẻ nhận đều bình đẳng và vĩ đại hơn chính họ trước đó. Tử tế cần đến sự khiêm tốn. Thật khó mà khiêm tốn khi ta thấy mình giỏi giang đến thế. Thì đúng rồi, mỗi người trong chúng ta đều giỏi giang và hay tuyệt theo cách riêng. Không phải ai cũng biết mình có gì đặc biệt. Đa số chúng ta là người khiêm tốn. Nhưng tất nhiên, có những người chẳng thấy khó khăn gì trong việc nhận ra mình đặc biệt, và họ cũng thường chẳng ngại nhắc cho người khác xung quanh nhớ điều đó. Bạn có thể hình dung xã hội sẽ như thế nào nếu ai nấy đều sùng bái cái tôi của bản thân và không ngừng khiến xung quanh phải thấy được sự vĩ đại của họ. Ui chà, thi thoảng nói mình hay, mình giỏi thì không sao cả, nhưng đừng tự cao tự đại. Thế nên khiêm nhường là quan trọng. Người chỉ biết có mình rất khó công nhận ai khác đã giúp họ. Người bình thường mà đôi khi còn thấy khó công nhận nữa là. Nhưng nếu khiêm tốn và để cái tôi của mình sang một bên, ta có thể khiến người đã giúp ta cảm thấy tự hào về bản thân họ.
Biết ơn cuộc sống.
Về cốt lõi, câu danh ngôn này muốn nói đến cái kết cấu nhân loại và xã hội và làm sao để chúng ta sống hài hòa cùng nhau. Nếu bạn từng gặp ai đó không biết nói cảm ơn hay công nhận sự giúp đỡ và công sức bạn đã dành cho họ, chắc chắn chẳng có ai xung quanh muốn giúp con người đó. Chúng ta là sinh vật xã hội, ngay cả người sống nội tâm nhất chỉ muốn thu mình vào tổ kén, cũng khao khát một câu biết ơn. Đáp lại hành động tử tế người khác dành cho mình bằng vật chất không phải là cách hay. Thừa nhận sự biết ơn chính là cách đền đáp hay nhất. Khi xuất phát từ thẳm sâu trong lòng mình, thì đâu cần gắng sức mới nói được những lời tử tế. Từ nhỏ, tất cả chúng ta đều được dạy để biết nói cảm ơn và xin giúp cho, đúng thế. Nhưng khi lớn lên, ta có thường xuyên nhớ nói những từ đó không? Thỉnh thoảng thôi à? Lúc nào cũng nhớ, hay là đôi khi? Và có phải tùy tâm trạng trong ngày mà có khi còn chẳng nhớ được gì, đúng không? Hãy dành ra một phút và đứng vào vị trí của người kia. Bạn đã làm điều tốt cho ai đó. Từ giữ giúp cánh cửa đến nhường tính tiền trước trong siêu thị khi hàng chờ dài dằng dặc. Bạn cảm thấy thế nào? Và những khi đó, bạn cảm thấy thế nào nếu lòng tốt của bạn được công nhận? Chỉ một nụ cười hoặc một cái vẫy tay cũng có thể làm nên khác biệt lớn trong cuộc đời bạn, hay ít nhất là cho tâm trạng của bạn. Bạn có nhớ lần nào phải thấy phiền lòng vì ai đó vô tâm không biết công nhận cử chỉ tốt đẹp bạn đã làm cho họ không? Khi bạn nhìn từ cả hai phía thì quả thật, biết công nhận lòng tốt và biết hành xử tử tế đều cần có sự vĩ đại như nhau trong tâm hồn. Có cho đi thì mới nhận lại, đúng không? Thế nên hãy bắt đầu bằng những việc nhỏ nhặt, giữ giúp cánh cửa, mỉm cười khi gặp nhau giữa hành lang, nói xin chào với người hàng xóm, đồng nghiệp hay thậm chí một người xa lạ tình cờ gặp trên xe buýt. Thói quen là những mối chỉ nhỏ. Mỗi lần bạn nhớ tử tế đáp lại người khác, bạn kết thêm một mối chỉ. Cuối cùng, tất cả những mối chỉ nhỏ nhặt kết lại thành thứ lớn lao đến chừng nào. Sự tử tế cho đi không bao giờ là chuyện nhỏ.
Quý bà cao tuổi tử tế ở sân bay.
Bão lớn hoành hành khiến nhiều chuyến bay từ Portland, Oregon đi Los Angeles bị hoãn và một số chuyến phải hủy. Sân bay đầy nghẹt hành khách bất mãn, sốt ruột. Khi thông báo mời làm thủ tục lên máy bay đang phát, bỗng một người đàn ông hớt hải chạy đến quầy kiểm soát. Tay này xách vali, tay kia cầm vé. Nhân viên đứng quầy nói rằng: "Đáng tiếc, lệnh đặt chỗ của ông ấy đã bị hủy và chỗ ngồi của ông trên chuyến bay không còn." Cô nhân viên hàng không nhã nhặn và tử tế nói rằng cô sẽ làm hết sức mình để lấy chỗ cho ông ngay chuyến bay kế tiếp. Rõ ràng, ông khách không chấp nhận câu trả lời của cô và bắt đầu phản ứng. Ông ta nổi khùng lên. Mọi người ở gần đó đều có thể nghe tiếng ông ta phân bua ầm ĩ. Ông nói có cuộc họp quan trọng ở Los Angeles và ông phải có mặt. Mọi người đều cảm thấy tội nghiệp cho cô nhân viên hàng không, nhất là giữa chàng chỉ trích đó. Ông quát tháo đòi gặp quản lý. Đột nhiên, một phụ nữ trông chừng ở tuổi 70 bước tới trước mặt ông nọ nói rằng bà không vội và vui lòng nhường chỗ cho ông. Bạn tưởng tượng được không? Ông khách sững ra như trời trồng. Trông như thể ông ấy sắp bật khóc. Ông xin lỗi quý bà tử tế nọ, xin lỗi cô nhân viên hàng không và xin lỗi mọi người xung quanh vì những hành vi khó coi nãy giờ và cảm ơn quý bà đứng tuổi đã như bà tiên cứu vớt đời ông. Ông bước vào làm thủ tục lên máy bay, mỉm cười nhẹ nhõm và chắc chắn là biết điều hơn. Quý bà tử tế đã nhường chỗ cũng rất may mắn. Hãng hàng không sắp xếp cho bà bay chuyến kế tiếp sau đó 3 giờ và dành cho bà chỗ ngồi hạng thương gia miễn phí. Tặng vé khứ hồi đi bất cứ đâu mà hãng có tuyến bay. Mẹ Teresa từng nói, đi đến đâu hãy lan truyền yêu thương đến đó. Bước trên lối yêu thương và tử tế thì niềm vui sẽ là bạn đồng hành. Có 3 cách dẫn đến thành công tột bậc. Cách thứ nhất là sống tử tế. Cách thứ hai là sống tử tế. Cách thứ ba là sống tử tế. Fred Roger. Có nhiều cách để con người ta thành đạt. Nhưng không có con đường nào dẫn đến thành công mà thiếu vắng sự tử tế. Nếu muốn có được thành công tối hậu, bất luận bạn định nghĩa thành công đó là gì, nếu không sống tử tế cũng rất khó mà đạt được. Ở mức tối thiểu, tử tế chính là chất bôi trơn cho mọi vận hành xã hội, giúp cuộc sống diễn ra suôn sẻ. Ở cực kia của dãy quang phổ, sự tử tế là thành phần quan trọng của hạnh phúc, tình yêu, lòng vị tha, sự thanh thản, tính hài hòa và nhiều khía cạnh then chốt khác nữa của thành công. Làm sao có được thành công nếu thiếu đi sự tử tế? Tử tế như thủy triều nâng lên mọi con thuyền. Sự tử tế không có mặt trái, miễn bạn không hành động ngu ngốc, thiếu suy nghĩ để cho người khác lợi dụng mình. Mà dẫu cho thế đi chăng nữa, bạn vẫn là người có nền tảng đạo đức cao.
Tại sao tử tế lại quan trọng đối với thành công?
Như đã nói, tử tế là thành phần hết sức quan trọng để có được thành công, bất luận bạn định nghĩa thế nào là thành công. Ngay cả võ sĩ đấm bốc chuyên nghiệp cũng phải có sự tử tế. Tất cả chúng ta đều có lòng tử tế và tất cả chúng ta đều cần đến sự tử tế. Vấn đề là chúng ta sử dụng như thế nào và cho mục đích gì. Sự tử tế của chúng ta có thể bị người khác lạm dụng. Một lần nữa, ta muốn đứng cửa giữa, không bị ai lợi dụng mà cũng không làm kẻ lợi dụng. Tuy nhiên, giữa hai thái cực này vẫn có rất nhiều chỗ cho ta thoải mái ở đó. Tác giả câu danh ngôn trên đã tìm ra chỗ của mình là trở thành ngôi sao của chương trình truyền hình dành cho trẻ em. Red Billy Roger 1928-2003 là một nhà giáo dục, mục sư, nhạc sĩ, tác giả và người dẫn chương trình truyền hình ở Mỹ. Ông nổi tiếng vì đã tạo ra và là người dẫn chương trình thiếu nhi Mr. Roger Neighborhood 1968-2001 với tính cách dịu dàng, nói năng nhỏ nhẹ nhưng thẳng thắn với khán giả. Được đào tạo để trở thành mục sư, Roger không hài lòng với cách các chương trình truyền hình trò chuyện với trẻ em và nỗ lực thay đổi chuyện này khi ông bắt đầu viết và trình diễn trên các chương trình truyền hình thiếu nhi ở Bitpool, dịch vụ truyền thông công cộng Public Broadcasting Service, tức đài truyền hình công PBS của Mỹ, đã phát triển chương trình của ông lên sóng toàn nước Mỹ vào năm 1968, và trong vòng hơn 3 thập kỷ, ông trở thành một biểu tượng cho giải trí và giáo dục thiếu nhi đối với người Mỹ, cũng như là biểu tượng cho lòng nhân ái, tính nhẫn nại và đạo đức. Roger đã được tôn vinh vì sự nghiệp giáo dục trẻ em. Ông đã nhận huân chương tự do của Tổng thống, vinh dự dân sự cao quý nhất của Hoa Kỳ, một giải Peabody cho sự nghiệp của ông và được đưa vào sảnh vinh danh truyền hình Television Hall of Fame. Những điều đó có truyền cảm hứng cho bạn không? Chỉ muốn thoải mái và ổn định. Còn phát triển thì sao? Trở nên tốt hơn, trở thành tấm gương để người khác làm theo hoặc lấy cảm hứng. Bạn có thể làm gì để trở thành một lãnh đạo và thể hiện tử tế của mình?
Thể hiện lòng tử tế trong đời thường như thế nào?
Một câu hỏi rất hay. Có thể thể hiện lòng tử tế ở chỗ nào trong cuộc sống? Có thể cho rằng cần thể hiện lòng tử tế ở mọi khía cạnh của cuộc sống, và rằng bạn đã làm như thế trong phần lớn cuộc sống của mình rồi. Nhưng ngay cả người bản lĩnh nhất cũng có điểm yếu kia mà. Bạn có đối xử tốt với động vật không? Nếu chợt thấy chú vịt con nào lang thang băng qua đường, bạn sẽ lái xe chậm lại, nhường nó, hay là cứ phóng luôn mặc kệ? Bạn có bất cứ cảm nhận dịu dàng nào trong cuộc sống không? Hay chỉ toàn ghét bỏ và tức giận, kể cả trong những khoảnh khắc bình yên giữa những cơn bão tố? Chúng ta sẽ dựa trên cơ sở rằng ai cũng có lòng tử tế ở một mức độ nào đó, và rằng chúng ta đều sẽ nỗ lực để trở nên tốt đẹp hơn chính mình trước đây. Trong quá trình đó, có những ngày tươi đẹp lẫn những ngày hầm hiu, nhưng kiên trì với nỗ lực của mình, cuối cùng cung cách ứng xử mới sẽ trở nên tự nhiên hơn. Hãy bắt đầu bằng việc lập ra một danh sách những khía cạnh nào ta có thể thể hiện sự tử tế. Lấy giấy ra và bắt đầu viết nhé. Chúng ta có thể tử tế với người thân trong nhà, bạn bè, những mối quan hệ trong giao tiếp xã hội, đồng nghiệp ở chỗ làm việc và người xa lạ. Chúng ta còn có thể tử tế với những ai khác nữa. Có thể nhóm những người đó theo những cách gọi nào không? Hay tùy nghi làm bất cứ gì hiệu quả với bản thân mình nhất? Thử viết ra tất cả những điều tử tế bạn đã dành cho ai đó trong vài ngày vừa qua, hay vài tuần hay vài tháng qua. Ngẫm nghĩ tất cả những gì bạn đã viết và tìm xem có chỗ nào hỏng không? Có lần nào bạn cảm thấy lưỡng lự không? Có người nào khiến bạn do dự khi ứng xử tử tế với họ không? Lúc nào trong ngày, hay là cả một ngày nào đó, bạn trở nên kém tử tế không? Bằng cách vạch ra một sơ đồ cho những gì còn thiếu hay những gì tốt hơn lên, bạn có thể nhìn ra chỗ mạnh có thể phát huy hơn nữa và chỗ yếu cần kiểm soát bản thân và cải thiện thêm. Có thể bạn sẽ chọn một lĩnh vực bạn biết mình đã có thế mạnh nhưng vẫn muốn làm tốt hơn nữa, hoặc bạn nhảy tuốt sang đầu bên kia và chọn một khía cạnh nào có nhiều chỗ cần cải thiện nhất. Thực sự chúng ta có cần cân nhắc xem nên tử tế như thế nào không? Chắc chắn sâu thẳm trong lòng ai cũng băn khoăn điều đó. Chỉ là chúng ta có dành thời gian để lắng nghe xem lòng mình muốn gì không? Cũng đâu có khó, vì chúng ta đều biết thế nào là ích kỷ nhỏ nhen. Vậy thì cứ làm ngược lại.
Gieo nhân nào, gặt quả nấy.
Tên ông lão là Fleming, một nông dân nghèo ở Scotland. Một hôm, khi đang cày cuốc trên đồng, ông nghe có tiếng kêu cứu từ đầm lầy gần đó vẳng tới. Ông lão vội quẳng cuốc xuống chạy đến chỗ cái đầm. Một thằng bé mặt mày hốt hoảng, lún trong bùn đến thắt lưng, đang la hét và cố tìm cách thoát ra. Lão nông Fleming cứu thằng nhỏ thoát khỏi một cái chết có thể nói là từ từ và khủng khiếp. Ngày hôm sau, một cỗ xe ngựa lộng lẫy xuất hiện trong khu vực dân cư thưa thớt của gia đình Fleming. Một nhà quý tộc ăn vận lịch sự bước ra và tự giới thiệu là cha của cậu bé mà Fleming đã cứu. "Tôi muốn trả ơn ông," nhà quý tộc nói. "Ông đã cứu mạng con trai tôi." "Không, tôi đâu thể nhận tiền vì đã làm chuyện đó được," lão nông dân đáp, gạt đi lời đề nghị. Đúng lúc đó, con trai của Fleming ló mặt ra khỏi cửa căn nhà tồi tàn của ông lão. Nhà quý tộc hỏi, "Con trai của ông đấy phải không?" "Đúng thế," lão nông đáp lại với vẻ tự hào. "Tôi muốn làm một thỏa thuận này. Hãy để tôi đưa cậu bé đi và cho ăn học đàng hoàng. Nếu thằng nhỏ giống cha mình, nó sẽ lớn lên thành một người mà ông có thể tự hào." Lão nông đồng ý. Về sau con trai của lão nông Fleming tốt nghiệp Mary's Hospital Medical School ở London và trở nên nổi tiếng khắp thế giới là ngài Alexander Fleming, cha đẻ thuốc penicillin. Nhiều năm sau, con trai của nhà quý tộc bị viêm phổi cấp. Cái gì đã cứu anh ta? Penicillin. Còn tên của nhà quý tộc đó là Huân Tước Radon Chukchin. Vậy con trai ông ấy là gì? Ngài Winston Churchill, thủ tướng Anh. Ai đó từng nói gieo nhân nào gặt quả nấy, và giờ bạn hiểu rồi đó. Cuộc đời là một tiếng vọng. Bạn phát đi điều gì thì điều đó sẽ dội lại bạn. Trinh Trinh Lát. Một câu danh ngôn xúc tích và phiên bản dài hơn hay được trích dẫn trên Twitter nói thế này: đời là một tiếng vọng. Bạn phát đi điều gì, điều đó sẽ dội lại bạn. Bạn gieo gì thì gặt nấy. Bạn cho cái gì thì sẽ nhận lại được cái ấy. Bạn thấy điều gì ở người khác thì điều đó cũng có trong con người bạn. Đây là cách người phương Tây diễn đạt về nghiệp lực, karma. tiếng vọng dội lại. Gieo cái này sao đòi gặt được cái khác? Tất cả chúng ta đều giống nhau, đều có cùng những yếu tố cơ bản của con người. Câu danh ngôn bắt đầu bằng một chân lý mà ai cũng biết. Tiếng vọng sẽ dội lại, dù nghe có hơi khác. Từ đó, danh ngôn đào sâu vào trải nghiệm của chúng ta. Hầu hết chúng ta đều có lúc nhận được sự tử tế, hoặc trái ngược với sự tử tế, quay lại mình. Trong phiên bản mở rộng từ danh ngôn này, câu cuối là thú vị nhất. Nhắc chúng ta nhớ rằng, tất cả chúng ta là một loài. Ai cũng có những khiếm khuyết mà mình nhìn thấy ở người khác, cũng như những phẩm chất tốt đẹp tồn tại trong tất cả chúng ta.
Người yêu người và sống để yêu nhau.
Nói một cách thực dụng thì, đối tốt với người khác sẽ có lợi. Cái lợi rõ nhất là cảm giác tốt đẹp về bản thân bạn có được khi giúp đỡ ai khác. Những cái lợi khác thì danh ngôn đã nói, làm điều tốt sẽ gặt hái chuyện lành. Cho dù bạn không tin có nghiệp lực hay bất cứ kiểu tích phước nào đi nữa, hãy nghĩ nếu người dưng trong thiên hạ đối xử với nhau càng tốt, thì cơ hội bạn nhận được đối xử tốt cũng càng tăng. Thế nên theo khoa học thôi cũng thấy là đúng, và cốt lõi câu danh ngôn này là thế. Nếu hôm nay mọi người bước ra khỏi nhà và ai cũng làm chỉ một điều tử tế cho người khác thôi, thì chắc chắn bạn sẽ sớm có cơ hội được ai đó đối tốt với bạn. Làm điều tử tế càng nhiều, ta càng thấy tự hào hơn về bản thân, và đó mới chính là ý nghĩa quan trọng nhất.
Tạo nên tiếng vọng trong cuộc đời.
Đây là một danh ngôn về cách sống. Bạn đã nhận được tiếng vọng của mình hay học được gì từ tiếng vọng trong cuộc đời của ai khác? Vui sướng khi nhận sự tử tế thì cũng hãy sẵn lòng làm điều tử tế cho người khác. Kết của câu danh ngôn cũng là một lời cảnh tỉnh. Nếu ta thấy ai đó không tử tế thì phải chăng chính ta cũng đang hẹp hòi nghiệt ngã nếu không nghiêm túc kiểm điểm bản thân? Nên hãy nhớ rằng người nào bạn thấy đang không cư xử tốt đẹp, nếu ở vào đúng hoàn cảnh họ vẫn có thể là một người hoàn toàn tử tế. Tất cả chúng ta đều có khả năng rất lớn để giúp đỡ, nuôi dưỡng và tử tế với người khác. Chúng ta cũng có khuynh hướng kém xa mức lý tưởng đó. Vấn đề là ta chọn muốn làm gì, muốn hành xử thế nào. Bạn muốn được nhớ đến là một người ra sao, một người cư xử tốt đẹp với người khác, hay là người chẳng ra gì. Cuối cùng, bia mộ của bạn là tiếng vọng chung cuộc của đời bạn. Bạn gieo gì sẽ gặt nấy.
Người phụ nữ trong đêm mưa.
Đã gần nửa đêm, một người phụ nữ Mỹ gốc Phi có tuổi đứng ra ngoài lề đường cao tốc Alabama chịu đựng làn mưa xối xả. Xe của bà chết máy và bà tuyệt vọng xin đi nhờ, nhưng không xe nào dừng lại. Ướt sũng cả người, bà quyết định vẫy chiếc xe kế tiếp. Một chàng trai trẻ da trắng ngừng lại giúp bà. Ai cũng biết thập niên 1960 đầy xung đột về chủng tộc ở nước Mỹ ra sao rồi đó. Chàng trai nước da trắng đưa bà đến một nơi an toàn, giúp bà gọi cứu hộ xe và tìm cho bà một chiếc taxi. Trông bà có vẻ đang rất vội, bà ghi lại địa chỉ của chàng trai, cảm ơn anh ta rồi cho taxi chạy đi. 7 ngày sau, chàng trai nghe có tiếng gõ cửa nhà mình. Trước sự ngạc nhiên của anh, một chiếc tivi màu khổng lồ được giao tới, một tờ giấy đặc biệt đính kèm, viết rằng: cảm ơn cậu rất nhiều vì đã giúp đỡ tôi trên cao tốc tối hôm đó. Trận mưa chút nước ấy không chỉ làm quần áo tôi ướt sũng mà còn quét sạch tinh thần tôi. Rồi cậu xuất hiện. Nhờ có cậu, tôi mới kịp về đến bên người chồng đang hấp hối trước khi ông ấy chút hơi thở cuối cùng. Chúa ban phước lành cho cậu vì đã quên mình giúp đỡ người khác. Thân chào, bà Nat King Cole. Ghi chú: Nathaniel Adam Cole, được biết đến với nghệ danh Nat King Cole 1919-1965, là nhạc sĩ, ca sĩ nhạc cha người Mỹ, Mặc dù là một nghệ sĩ piano tài năng, ông nổi tiếng với đông đảo công chúng là một nam ca sĩ có chất giọng nam trung. Ông là một trong những người Mỹ gốc Phi đầu tiên chủ trì một chương trình tạp kỹ trên truyền hình. Dù đã qua đời từ năm 1965 vì bệnh ung thư phổi, ông vẫn nổi tiếng trên thế giới, được đánh giá là một trong những nhân vật quan trọng nhất trong lịch sử âm nhạc Mỹ. Wiki. Hết ghi chú. Nếu trong tim bạn không có chút lòng từ thiện nào, thì bạn đã mắc phải loại bệnh tim tồi tệ nhất. Bo Hopper. Câu danh ngôn này nói về tình trạng của trái tim, không phải tình trạng thể chất mà là tinh thần và cảm xúc mở rộng ra của con người bạn. Theo danh ngôn này, thước đo là lòng từ thiện. Trái tim có lòng từ thiện lớn lao được xem là ở thể trạng tuyệt vời. Không có lòng từ thiện là một chỉ số bệnh tim báo động. Chính xác thì, thể trạng tệ hại nhất cho một trái tim là khi nó không có chút lòng từ thiện nào.
Tầm quan trọng của lòng từ thiện.
Đôi nét về tác giả câu danh ngôn Leslie Townes Pope Hopper 1903-2003, nổi tiếng với nghệ danh Pope Hopper, là nghệ sĩ hài, diễn viên, ca sĩ, vũ công, vận động viên và tác giả người Mỹ. Với một sự nghiệp kéo dài gần 80 năm, Hopper xuất hiện trong hơn 70 bộ phim dài và ngắn, bao gồm một loạt 7 phim hài nhạc kịch Broadway với các diễn viên Bing Crosby và Dorothy Lamour, cùng với kỷ lục dẫn chương trình lễ trao giải Oscar 19 lần nhiều nhất. Ông xuất hiện trong nhiều tác phẩm sân khấu và phim truyền hình và là tác giả của 14 cuốn sách. Bài hát Think for the Memory được coi là bài hát thương hiệu của Hopper. Phải chịu đựng những vấn đề về thị lực trong suốt cuộc đời trưởng thành của mình, Bob Hopper từng là chủ tịch danh dự trong ban quản trị của Pink for Sing, một tổ chức phi lợi nhuận của Hoa Kỳ tài trợ cho nghiên cứu y khoa về thị lực và nhãn khoa. Ông đã tổ chức chương trình truyền hình Links On năm 1960 và tặng $100,000 để thành lập quỹ Pink for Sing Bob Hopper. Hopper đã mời rất nhiều nhân vật nổi tiếng hàng đầu cho các buổi gây quỹ Links On hàng năm. Bob tin vào lòng từ thiện và cống hiến rất nhiều năm cuối đời mình cho hoạt động từ thiện, từng là một thiếu niên hư hỏng. Ông đã nhận được sự giúp đỡ tuyệt vời từ một trường giáo dưỡng thanh thiếu niên, mà sau này khi bắt đầu kiếm được tiền, ông đã ủng hộ nhà trường rất nhiều. Ông hiểu rất rõ cả hai cực về lòng từ thiện và sự cần thiết của việc phải có khả năng cả cho lẫn nhận lòng từ thiện ở một con người. Ông nhận ra tất cả chúng ta đều có lúc này lúc khác trong cuộc đời cần được giúp đỡ. Mặc dù có người nghĩ hạn hẹp rằng cho đi lòng từ thiện là cho tiền, thức ăn, chỗ ở hoặc chăm sóc y tế, nhưng từ thiện thực sự là cho đi cái người ta cần. Có thể là lời tư vấn, sự huấn luyện, một lời tử tế, đôi tai sẵn sàng lắng nghe hay bờ vai để tựa lên đó mà khóc.
Lòng từ thiện trong đời thường.
Nhiều người thấy thời buổi này lòng từ thiện đã trở nên có bệnh. Có lúc người ta quá tự hào nhận, còn bây giờ, ít nhất là trong một số trường hợp, đã chuyển sang thái cực đối lập hoàn toàn. Có người mải mê kiếm trác, đục khoét bất cứ gì có thể từ hệ thống từ thiện, trong khi chẳng làm gì có ích cho tổ chức từ thiện. Với nhiều người, đây là nỗi ô nhục hiện đại. Nhưng chúng ta vẫn giúp người cần giúp. Chúng ta vẫn làm từ thiện, cho dù có những kẻ tham lam sẽ trục lợi. Cho đi lòng từ thiện nói lên ta là người thế nào, và những kẻ có thể lợi dụng chúng ta là người thế nào. Luôn có những kẻ tìm kiếm những bữa ăn dễ dàng. Nhưng ta không thể để những kẻ đó làm tim ta sơ cứng đến mức bỏ mặc người cần giúp thực sự. Chúng ta đều từng nhận sự giúp đỡ nào đó từ ai khác, kể cả người luôn e ngại cái suy nghĩ nhận lòng từ thiện vào những thời điểm nào đó trong cuộc đời, bất luận từ thầy cô ở trường hay người dẫn dắt ở nơi làm việc. Hãy dành chút thời gian nghĩ tới những khi người khác có mặt lúc bạn cần. Một lần nữa, đừng giới hạn vào chuyện quyên tặng tiền bạc mà hãy tính cả hỗ trợ tinh thần hay cảm xúc hay bất cứ dạng nào bạn từng nhận được. Cảm giác thế nào khi biết rằng có người sẽ bước ra giúp mình? Giờ nghĩ xem cảm giác sẽ thế nào khi biết chẳng có ai, hay như hầu hết chúng ta từng gặp, nghĩ tới lúc khi cần mà không có bất cứ ai. Chắc chắn là một cảm giác không hay chút nào rồi. Và nếu bạn cảm thấy như thế, thì khi người khác ở vào hoàn cảnh đó, họ cũng sẽ thấy thế. Đúng, rất dễ trở nên hoài nghi và chai sạn khi ngoài đời không ai giúp mình, nhưng cũng rất dễ để vận dụng cùng cảm giác mất mát đó nhằm đảm bảo rằng không ai khác phải chịu đựng như bạn đã phải chịu. Cùng những tác nhân kích thích có thể đem lại những kết quả khác hẳn nhau, tất cả tùy thuộc bạn chọn lối đi nào. Bạn hoàn toàn định đoạt bạn sẽ làm gì, sẽ cho đi lòng từ thiện hay kiềm chế sự trắc ẩn. Kỹ năng và năng khiếu sẽ giúp quyết định hình thức đóng góp nào là hiệu quả nhất cho bạn. Bạn có nhiều thời gian hay có nhiều tiền? Bạn thích làm việc với trẻ mới lớn lên hay là với người già? Đời có rất nhiều con người cần giúp đỡ. Bạn nghĩ mình có thể làm gì? Hãy dành chút thời gian, chút tiền bạc, chút công sức, chút nỗ lực và làm bất cứ gì có thể để cho đi sự giúp đỡ. Cho ai, đó là niềm hy vọng. Không hề có ý chơi chữ, cũng là một sự giúp đỡ.
Y tá và bệnh nhân.
Samantha, vợ của Vincent, phải nhập viện. Tan sở, anh vào thăm cô. Samantha bắt đầu than phiền về người y tá nam phục vụ phòng. Cô nói anh ta hay quên này quên nọ, thô lỗ, thiếu sót và mặt sưng mày xỉa. Lúc Samantha đi làm trị liệu, anh y tá vào thay ga trải giường. Vincent có thể đọc thấy nỗi sầu khổ trên nét mặt giàu giàu của anh ta. Vincent tử tế nói anh rất hiểu công việc cực nhọc của y tá và sự tận tâm của họ. Thế là Vincent mở đường cho anh y tá bộc bạch về cuộc sống gian khổ của mình. Vợ con anh vẫn đang ở Nam Phi và hai con anh mới qua đời do biến chứng y khoa. Anh đang làm cả hai ca để kiếm tiền nuôi gia đình. Nghe xong mọi chuyện, Vincent cảm thấy thương cho anh y tá. Trước khi anh ta rời khỏi phòng, Vincent ôm chặt lấy anh. Anh y tá bật khóc. Bạn biết đôi lúc thế nào không? Chỉ cần một cái ôm hay một lời tử tế và cửa đập cảm xúc bật mở. Trong hai tuần tiếp theo, mỗi khi đi thăm vợ, Vincent lại mang cho anh y tá một ít bánh muffin, bánh nướng hoặc bánh mì. Anh ấy rất thích và cảm kích. Trong hai tuần nằm viện, vợ chồng Vincent học được bài học quý giá về tầm quan trọng của việc đến với người khác bằng sự tử tế. Mỗi chúng ta đều có thể tạo ra sự khác biệt cho cuộc đời này. Tùy sự quan tâm và bằng thái độ của mình mà ta tạo ra thiên đường hay địa ngục. Một hành động tử tế chính là một hành động hạnh phúc. Không có tưởng thưởng nào đến sau đó sánh bằng sự ngọt ngào đi cùng với lúc làm hành động tử tế ấy. Maurice Maeterlinck. Làm điều tốt là nguồn hạnh phúc rất lớn. Mọi việc tốt không chỉ đặt nụ cười lên gương mặt người khác mà cả trên gương mặt bạn. Cảm giác tuyệt vời đi cùng với lúc làm điều tốt nữa. Có thể gọi cảm giác đó là hạnh phúc. Thế nên câu danh ngôn mới nói rằng bản thân làm việc tốt đã có phần thưởng. Không gì đến sau đó sánh bằng cái cảm xúc khi bạn đang làm điều tốt. Hãy lục lại ký ức và nhớ xem những lần bạn làm gì tốt đẹp cho ai mà không hề nghĩ đến được họ báo đáp. Những việc dù nhỏ nhặt nhất như nhường chỗ khi buồng thang máy đã quá tải hay giúp người nào đang tay xách nách mang. Đúng rồi, đó chính là cảm giác hạnh phúc.